Hồi 2. Bạch Lộc Tiên dùm tuyết đánh bàn quyền, quỷ cốc từ giả sách trao Tôn Tẩn. Đạo Đồng gánh bàn quyền và Tôn Tẩn ra tới giữa cầu, giả đò như trật vai vài cái. Tôn Tẩn chẳng e sợ gì cả, chỉ có bàn quyền thì kinh hoảng kêu to rằng: "Anh ơi, gánh êm êm một chút, đừng có làm vậy, tôi sợ lắm." Miệng thì nói, mà tay thì cứ níu chặt vào vành giỏ. Đạo Đồng cười mà nói rằng: "Đừng lo, không sao đâu. Hãy nhắm kín con mắt lại, mở ra là té chết ráng chịu đó đa." Bạc Quyền nghe dặn cứ nhắm mắt lại rất kín, mà bụng thì hồi hộp lắm. Trí lại nghĩ, cái thằng này phách lối quá. Được rồi, để qua cầu rồi, ta đánh cho một mé mới hả giận. Chẳng bao lâu thì qua khỏi cầu, Đạo Đồng để gánh giỏ xuống, kêu hai người mở mắt ra. Bàn Quyền Tôn Tẩn mở mắt bước ra ngoài giỏ thì Đạo Đồng đâu chẳng thấy. Cả hai nghĩ là tiên tới tế độ nên cứ ngó mong trên không mà lạy tạ. Đó thật là tiên đồng, người thắp hương của quỷ cốc, vâng lệnh quỷ cốc đi đón đường để thử tâm dạ của Bàn Quyền và Tôn Tẩn. Cả hai đi qua khỏi Độc Mộc cầu rồi, bèn dò lần đi tới. Đi được mấy ngày trời thì tới núi Vân Mộng. Chốn ấy rõ ràng là nơi danh lam thắng cảnh, kỳ hoa dị thảo nhiều loại, thoái thạch thác tiên, trên nhành công múa hạt kiêu, dưới suối cá trần sen mọc, thật là một phong cảnh tiêu diêu, bồng lai thanh tịnh. Bàn Quyên và Tôn Tẩn đi tới trước động, thấy cửa động đóng kín. Trên cửa động có một tấm bảng đá khắc sáu chữ: Núi Vân Mộng, Động Thủy Liêm. Hai người còn đang bồi hồi suy nghĩ, bỗng thấy một kẻ tiều phu đi thoáng qua ngang cửa động. Tôn Tẩn bèn đón lại hỏi rằng: "Thưa đại huynh, đây có phải là nơi của quỷ cốc tiên sinh hay chăng?" Tiều phu đáp: "Phải, vậy chẳng rõ hai người hỏi thăm ông ta có việc chi?" Tôn Tẩn nói: "Chúng tôi là người nước khác, vì nghe ông là người tài giỏi nên tìm đến đây mà học đạo." Tiều phu nói: "Nếu muốn gặp ông thì hãy lại cho cửa rộng mở, còn nếu như chẳng thành tâm thì dầu lại một năm đi nữa cũng vô ích." Tiều phu nói rồi vòng tay đi mất. Tôn Tẩn ngó Bàn Quyền mới nói: "Chúng ta chẳng ngại đường xa ngàn dặm mà tới đây, lẽ nào lại chẳng thành tâm?" Nói rồi cúi đầu lại. Bàn Quyền thì chỉ lại một lại, rồi bước lảng ra đứng suy nghĩ rằng: "Hãy ảnh lại cho cửa mở ra thì ta cùng vào mà gặp thầy được, hà tất phải lại chi cho mệt." Tôn Tẩn lại một hồi, trông lại sao thấy Bàn Quyền không lại nên mới nói: "Em chớ nên nguôi lòng đạo như vậy, hãy bước tới lại cùng với anh đây." Bàn Quyền nghe mấy lời thì phải miễn cưỡng bước tới mà lại. Cả hai lại từ giờ ngọ ba khắc thì cửa mở. Trong cửa có một tên đạo đồng bước ra hỏi rằng: "Hai vị ở đâu mà đến đây?" Tôn Tẩn đáp: "Tôi là người nước Yên tên Tôn Tẩn, người này là người nước Ngụy tên Bàn Quyên. Cả hai đều tới xin học đạo với quỷ cốc tiên sinh, phiền anh vào trong mà thông báo." Đạo đồng nghe dứt thì quầy lưng bỏ đi vào trong. Quỷ cốc tiên sinh vốn là người nước Tần, thời vua Bình Công họ Can tên Lợi, ở tại Thanh Khê, hay vào núi hái thuốc, tu luyện được phép trường sanh nên xưng hiệu là quỷ cốc. Lúc bấy giờ quỷ cốc nghe báo bèn sai đạo đồng nhắc ghế dây ra để ngoài cửa động, rồi ra ngồi gọi rằng: "Ai là người đi học đạo thì hãy lại đây." Tôn Tẩn và Bàn Quyền bước tới lại ra mắt. Quỷ cốc hỏi: "Hai người tên họ là gì, quê ở nước nào?" Tôn Tẩn đáp: "Dạ, đệ tử họ Tôn tên Tẩn, người nước Yên. Còn người này là bậu bạn vừa giao kết giữa đường tên Bàn Quyên, người nước Ngụy. Chúng tôi xin tôn sư thâu nhận mà dạy cho mối đạo nhiệm màu." Quỷ cốc cười nhắm tướng cả hai, thì thấy Tôn Tẩn lưng gấu tay cọp, cốt cách đạo lan tiên, còn vẻ người thì mến nghĩa trọng nhân, còn Bàn Quyên thì đầu quỷ mắt rắn, sọ lồi ra sao, lộ vẻ là một kẻ quên ơn phụ nghĩa, ghét lành ganh giỏi, không sao tròn được kiếp đời. Vì vậy quỷ cốc bèn nói rằng: "Tôn Tẩn có thể học được, còn Bàn Quyên thì học không được, thôi hãy về đi." Tôn Tẩn nghe mấy lời lật đật năn nỉ với quỷ cốc rằng: "Lại thầy, người ta đi đường gặp nhau làm quen mà còn quyến luyến, huống chi chúng tôi đã làm bạn, giao kết tử sanh. Nếu nay kẻ ở người về, lòng nào lại nở, xin thầy thâu nhận cho cả hai. Quỷ cốc nói: Ừ, vậy cũng được, nhưng hãy thử trí tuệ đã. Đứa nào có trí thì ở lại học, còn đứa nào ngu thì hãy trở về. Vậy cả hai phải nghĩ mưu kế làm sao cho ta dời ra khỏi động thử coi. Bàn Quyền nghe dứt suy nghĩ giây lát rồi thưa rằng: Bẩm thầy, trên mây có hai con rồng đang giao chiến với nhau, xin thầy bước ra mà xem. Quỷ cốc cười rồi nói: Lúc này là mùa đông, dễ lại có rồng mà giao chiến. Bàn Quyền nói tiếp: À, Lý Lão Quân ở Nam Thiên Môn có tới thăm thầy kìa Quỷ cốc. Quỷ cốc mới nói: Lý Lão Quân mới cáo biệt ta vừa đi về, lý nào mà còn trở lại. Bàn Quyền nói bừa rằng: Không gạt được thầy, thì đệ tử lấy lửa đốt sao chỗ ngồi, nếu thầy sợ nóng ắt phải dời ra ngoài động. Quỷ cốc cười nói: Ừ, thôi ta cũng cho mi định mưu như vậy là giỏi. Nói rồi hỏi tới Tôn Tẩn. Tôn Tẩn mới nói: Dạ đệ tử ngu si, có mưu mô gì mà dời được thầy ra động? Nếu như thầy đem ghế ngồi ngoài kia, rồi đệ tử nghĩ cách dời trở lại thì quả mai. Chứ thầy ngồi đây, dầu đệ tử có nghĩ tới cả đời cũng không sao mà dời ra ngoài được. Quỷ cốc gật đầu, sai đạo đồng nhắc ghế dời ra khỏi cửa động. Tôn Tẩn thấy vậy cả mừng mới nói: Dạ bấm thầy, như vậy là con đã mời được thầy rồi. Quỷ cốc cười nói: À thôi, ta đã chịu bị mi lừa rồi. Nói dứt lời cho lại tượng tổ sư, rồi bảo ra sao mà yên nghỉ, sáng ngày sẽ lo học tập. Hôm sau Quỷ cốc kêu Tôn Tẩn và Bàn Quyên tới mà dạy rằng: Tục có nói học trò phải chịu nhọc với thầy, vậy thì đứa nay trở đi, mỗi ngày một đứa học, còn một đứa thì đi đống củi. Như nay Tôn Tẩn học, thời Bàn Quyên đi, rồi ngày sau thầy phiền Bàn Quyên học thì Tôn Tẩn phải đi. Bàn Tôn nghe dạy cúi đầu dạ dạ vâng mạng. Quỷ cốc mới nói tiếp: Tôn Tẩn là anh, thời hôm nay Tôn Tẩn học trước, Bàn Quyên phải đi đốn củi. Bàn Quyên dạ lập tức ra đi. Bấy giờ Quỷ cốc bèn trao cho Tôn Tẩn một quyển sách và dặn rằng: Mì hãy đọc kỹ sách này và không nên cho ai xem. Tôn Tẩn dạ dạ lãnh sách đem về phòng đọc rất kỹ. Bàn Quyên là một kẻ lanh xảo, đốn củi hối hả nên về được sớm, ra mắt Quỷ cốc trước, rồi vào phòng hỏi Tôn Tẩn rằng: Hôm nay thầy đưa sách gì cho anh đọc, thử trao lại cho em xem nào. Tôn Tẩn nói: Ừ, anh em ta đã sanh tử chi giao, lúc ở Châu Tiên Trấn đã thề có sách cùng đọc, có nghề cùng học, anh nào giấu được sách quý với em. Nói đoạn trao sách cho Bàn Quyên xem. Bàn Quyên đọc đi đọc lại mấy lượt thì đã thuộc. Tới bữa thứ hai, đổi phiên, Tôn Tẩn đi đống củi, Quỷ cốc giao cho Bàn Quyên một quyển sách biểu học. Khi Tôn Tẩn đi đống củi về, hỏi Bàn Quyên rằng: Hôm nay thầy dạy em học chi đâu, đưa cho anh xem với. Bàn Quyên nói: Ôi, bữa nay anh em bạn của thầy tới chơi đông quá, nào lo cơm vất vả tối ngày, có học cái gì được đâu. Tôn Tẩn tưởng thiệt, tin lời, cứ mãi như vậy. Hãy Tôn Tẩn học thì Tôn Tẩn cho Bàn Quyên coi hết, mà đến phiên Bàn Quyên học thì Bàn Quyên lại kiếm cớ không cho Tôn Tẩn coi. Tôn Tẩn bị thua thiệt luôn luôn. Trăng trên trời lặn, lật bật mà cả hai học đạo đã được một năm. Hôm nọ Bàn Quyên nói với Tôn Tẩn rằng: Anh ạ, chúng ta học đạo đã lâu rồi, cũng đã biết ít nhiều pháp thuật, nhưng chưa rõ có dùng được gì chưa. Thôi vậy ngày mai hai anh em ta xin phép xuống núi đốn củi rồi mình dợt thử coi. Tôn Tẩn khen phải, ngày sau cả hai xin Quỷ cốc ra đi. Xuống núi, Tôn Tẩn bèn lượm sắp thành một trận, rồi bảo Bàn Quyên xem đó là trận gì. Bàn Quyên xem qua liền nói: Đó là trận Thanh Long xuất thủy, chứ trận gì. Cứ đánh từ phương Đông dẫn ra phương Tây thì trận này sẽ bị tan tành ngay. Tôn Tẩn khen rằng: Em thật thông minh lắm, đâu em thử lập một trận cho anh xem. Bàn Quyên gật đầu lượm đá sắp thành trận. Tôn Tẩn xem không rõ đó là trận gì bèn hỏi: Em lập trận gì mà lạ vậy? Bàn Quyên nói: Em lập trận Thành Long xuất thủy của anh đó chứ trận gì. À, tại em lập sai nên anh không nhìn ra thôi. Tuy miệng thì nói vậy mà bụng lại nghĩ khác. Được rồi, ta đã học giỏi hơn ảnh rồi. Ảnh lập trận gì thì ta cũng biết, còn ta lập trận gì thì ảnh lại nhìn không ra. Thôi, còn ai ăn qua mặt ta được nữa. Trọn ngày ấy, Bàng Quyên cứ kiếm cớ thế lừa gạt Tôn Tẩn như mọi lần. Mãi tới tối cả hai mới gánh củi đi về động. Một ngày khác, Quỷ Cốc nói với Tôn Tẩn Bàng Quyên rằng: Này, thầy phải qua núi Trung Nam dự hội Tòng Hoa, 49 ngày thầy mới trở về. Vậy đúng ngày ấy, hai người phải xuống dưới núi mà rước thầy. Dặn xong, cởi một chờ may mà bay đi. Đúng 49 ngày, Bàng Quyên và Tôn Tẩn y lời dặn, đem đào tiên rượu tiên xuống núi mà đó. Khi cả hai tới nơi, bày đào rượu lên trên một hòn đá vừa xong, thì có một con nai lông trắng như tuyết đi tới gần. Nó nhìn thấy như muốn xin ăn. Tôn Tẩn lấy làm lạ, rót một chén rượu đưa gần con nai. Con nai liền uống cạn, rót một chén khác, nai cũng uống luôn. Bàng Quyên trông thấy nói rằng: Nai nó là thú rừng, cho nó uống rượu mà làm chi? Tôn Tẩn nói: Anh xem con nai này nó có vẻ lạ, như là của tiên nuôi nó. Bàng Quyên cả giận nói: À, nai của tiên, đâu ta thử sáng cho một tảng đá cho nó chết, đặng ta làm thịt uống rượu chơi. Nè, nai tiên. Tôn Tẩn lật đật can rằng: Nhỏ hay lớn cũng là tánh mạng, giết nó mà làm gì, lòng nào lại nở. Bàng Quyên không chịu nghe lời, hốt một nắm đá chọi vào con nai. Con nai bỏ chạy, Bàng Quyên cứ rượt theo vài dặm đường thì không thấy con nai đâu cả. Bỗng một trận gió thổi đến, rồi băng tuyết sa xuống, làm cho anh ta sể mặt bầm mình, té nằm dài dưới đất. Tôn Tẩn thấy băng tuyết xuống, bèn đi tìm Bàng Quyên. Thấy Bàng Quyên nằm dưới lớp đất, bèn dìu dắt về động nằm yên, rồi lại trở ra chỗ hòn đá mà đón thầy. Tôn Tẩn vừa tới chỗ cũ, bỗng thấy con nai khi nãy trở lại nói tiếng người rằng: Ta là Bạch Lộc Đại Tiên, bạn thân của Quỷ Cốc thầy mi. Vì thằng Bàng Quyên nó muốn hại ta, nên ta đánh nó một trận. Lát nữa thầy mi về, ổng có quyển thiên thơ, trong đó có bát môn độ pháp, lục giáp linh văn. Vậy mi nên yêu cầu ông ta truyền thọ cho. Bạch Lộc Tiên nói dứt thì quá ra một luồng gió mà bay đi. Giây lát trên không nổi một đám mây mù, Quỷ Cốc ngồi trên hổ xa xuống. Tôn Tẩn lại ra mắt, rồi dân đào và rượu tiên. Quỷ Cốc ăn uống xong bèn hỏi: Tại sao Bàng Quyên chẳng đến đây? Tôn Tẩn mới thưa rằng: Nó cũng đi xuống đón thầy, xong gặp băng tuyết rơi xuống trúng, nên nó bị thương về động nằm rồi. Quỷ Cốc cười nói: Tại vì nó muốn ăn thịt nai nên nó phải mang quả. Dứt lời, hai thầy trò dắt nhau đi về. Khi tới động Thủy Liêm, Tôn Tẩn quỳ trước mặt Quỷ Cốc mà thưa rằng: Nghe người nói rằng thầy có ba cuốn thiên thơ, gồm đủ bát ngôn độ pháp, lục giáp linh văn, vậy cầu thầy hãy truyền cho đệ tử. Quỷ Cốc nói: Sách đó là sách bí truyền, người không đáng thì không bao giờ ta cho đọc. Nói dứt, xài đạo đồng mở rương lấy sách thiên thơ giao cho Tôn Tẩn rồi dặn rằng: Con hãy giữ kỹ, đừng giao cho ai. Tôn Tẩn dạ dạ lãnh sách đem về phòng, đốt đèn lên đọc. Bàng Quyên nghe Tôn Tẩn đọc thì làm bộ giả đò ngủ. Giây lát trỗi dậy nói với Tôn Tẩn rằng: Hồi ở Châu Tiền Trấn đã thệ nguyện làm sao, mà bây giờ anh đọc sách một mình không cho tôi đọc. Nói rồi giật sách mà xem mãi mà không hiểu gì hết. Tức quá, Bàng Quyên vứt đại xuống đất rồi nói: Thiền thơ mà khó quá vậy. Nói đoạn lại nằm xuống ngủ tiếp. Tôn Tẩn cười lượm sách lên cất, rồi lại ngủ theo. Chờ cho Tôn Tẩn ngủ mê, Bàng Quyên bèn trỗi dậy, lấy thiền thơ châm vào đèn đốt quách đi. Lửa vừa cháy, Bàng Quyên làm bộ hoảng hốt kêu ầm rằng: Qua đèn rớt cháy thiền thơ rồi, mau mau dậy chữa lửa. Tôn Tẩn nghe là lật đật trỗi dậy, thì lửa đã tốt, đốt thiền thơ ra trò. Chàng rầu buồn vô cùng. Sáng sớm, Tôn Tẩn tới bên giường Quỷ Cốc lại xin lỗi vì vô ý làm cháy mất thiên thơ. Quỷ Cốc rầy la một hồi, chàng sụ mặt cúi mặt ra đi. Cách mấy bữa, tới trung tuần tháng 8 lúc sập tối, Quỷ Cốc sai đạo đồng kêu Tôn Tẩn Bàng Quyên tới, rồi dắt ra khỏi động, tới trước một cái hồ nước trong leo lẻo. Họ cùng leo lên một nền đá phẳng và sạch, mặt trăng như cái bánh xe chiếu xuống chói màu vàng cháy. Quỷ cốc nói với hai trò rằng: từ ngày hai trò học với ta tới nay vẫn chưa biết rõ tâm trí, vậy nay nhân đêm trăng tỏ cảm tịnh, hai người hãy nói cho ta nghe. Tôn Tẩn bẩm rằng: chí của đệ tử muốn sao trong nước có vua minh chánh thiện, tai khỏi nghe trống giặc, mắt khỏi thấy máu đào, vui chơi trong cảnh thái bình, trời thanh cảnh tịnh là đủ. Quỷ cốc giả cười nói: lời nói hữu quá, sao mà đứng được ở cõi đời này. Đoạn dây qua hỏi Bàn Quyền, Bàn Quyền mới đáp: chỉ của con muốn làm sao trở thành một người cầm quân trăm vạn, đánh đâu phải thắng đó, phá đâu phải tan đó, làm cho các nước chư hầu trong thiên hạ phải điều quy phục. Quỷ cốc nói: cứ như lời, trong thời chiến quốc không có Bàn Quyền thì khó nên nghiệp cả. Dứt lời, Bàn Quyền và Tôn Tẩn đều quỳ trước mặt Quỷ cốc mà thưa rằng: chúng con theo thầy học đạo đã 3 năm rồi, nay bỗng nhớ tới cha mẹ cố hương, cúi xin thầy cho phép ngày mai chúng con về thăm viếng. Quỷ cốc nói: Bàn Quyền khôn lanh hơn, học hay mau giỏi thì cho về trước, còn Tôn Tẩn mình ngu độn quá, học chẳng ra gì, về sau mà cho tiện. Tôn Tẩn năn nỉ rằng: con và Bàn Quyên đã kết bạn sanh tử cùng nhau, ắt phải cùng nhau đi tới đi về, có trước thì phải có sau, ấy mới là tròn tình nghĩa. Cúi xin thầy rộng lòng cho chúng con cùng về chung với nhau. Quỷ cốc nói: nếu ngươi đã quyết lòng về, ta còn cầm lại mà làm chi, thôi có về thì mai hãy về. Câu chuyện chỉ có chừng đó, rồi ba thầy trò cùng nhau quay về động. Sáng ngày mai, Bàn Quyên Tôn Tẩn từ tạ Quỷ cốc mà xuống núi. Đi được một đổi xa, thấy có một bà già dùng dúi to mài vào trong hòn đá. Tôn Tẩn mới hỏi: bà mài chi vậy? Bà già đáp: chủ tôi mất kim thuê, kiếm đâu thì không được, nên sai tôi lấy cái dùi này mài cho nhỏ lại để dùng. Tôn Tẩn nói: dùi to như thế mà mài thì làm sao nên kim? Bà già nói: cậu há chẳng nghe tục ngữ, chỉ công mài sắt có ngày nên kim hay sao? Tôn Tẩn nghe câu ấy biết có ý tứ cao xa, cho lời thầy chê mình còn khờ dại nên đã đúng sự thiệt, cố ý phải học hành thêm nên muốn quay trở lại núi. Đi một đổi nữa thì có một người to lớn cầm cái đục đục núi. Tôn Tẩn hỏi: anh đục làm chi vậy? Người to lớn mới đáp: đục lũng núi để cho được thộn ra biển. Tôn Tẩn nói: núi như thế này mà đục làm sao cho lũng? Người to lớn nói: anh há chẳng nghe câu tục ngữ, đục núi thông qua biển, chỉ bền thì đá phải mòn hay sao? Tôn Tẩn thấy hai việc lạ như vậy tự hối hận rằng mình còn dở mà vội việc công danh, nên chí quyết trở lại núi học tập ít lâu nữa. Vậy bèn nói với Bàn Quyên rằng: em đã thành tài thì em về trước, còn anh tự biết mình dở thì phải trở lại mà học thêm. Vậy phiền em cầm thơ về U Châu trao cho cha anh, rồi ở đó chờ cha anh tiến cử vào làm quan, khi nào anh về sẽ cùng nhau lo việc triều chánh. Nói dứt lời mở gói lấy viết giấy ra, viết thư trao cho Bàn Quyên. Bàn Quyên lãnh thơ, cả hai từ giả nhau. Tôn Tẩn trở lại núi lại ra mắt Quỷ cốc. Quỷ cốc mới hỏi: mi đã về sao mà còn trở lại đây? Tôn Tẩn thưa: con xuống núi thấy bà già mài kim, người to lớn đục núi ở trên núi nên con tỉnh ngộ, vâng theo lời vàng ngọc của thầy, nay trở lại quyết học thêm cho thành đạo. Quỷ cốc nói: hai người đó là người thần ta sai ra điểm quá cho mi tỉnh ngộ. Ta thật là có 3 quyển thiên thơ gồm Bát Môn Độn Pháp, Lục Giáp Linh Văn, song khi trước ta biết Bàn Quyên nó hay đố hiềm, tất nhiên thế nào nó cũng sẽ phá quỷ thiên thơ, nên ta chưa có truyền thiệt cho mi. Ta chỉ trao cho mi thiên thơ giả để cho Bàn Quyên nó đốt, để nó yên trí mà nó đi trở về. Còn mi, ta sai người thần điểm quá cho mi phải trở lại đặng mà truyền thiên thơ thiệt mà tế thế an bang. Vậy ta sửa hiệu cho mi là Thủ Ngu, chớ có xưng là Bá Linh nữa. Tôn Tẩn cả mừng cúi đầu lạy tạ.